35D. Trụ hư không là vô sở trụ.
Trụ trong hư không nghĩa là vô sở trụ. Kinh Lăng Nghiêm, kinh Kim Cang Bát Nhã nói rằng ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, nhược tâm hữu trụ, tức vi phi trụ. Cái tâm của ta mà có chỗ trụ là xa rời chân lý, phạm phải sai lầm rồi. Tuyệt vời, Kim Cang Bát Nhã. Tôi giảng cái bộ này rồi mà nếu mà chưa chết là sẽ giảng tiếp Kim Cang Bát Nhã lại một lần nữa mới chịu chết. Bởi vì bộ kinh đó tuyệt vời lắm. Dứt khoát là phải giảng Kim Cang Bát Nhã một lần nữa. Cái câu này là kinh Kim Cang Bát Nhã nè. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, nhược tâm hữu trụ, tức vi phi trụ. Mọi người học đạo nên sinh cái tâm vô sở trụ. Trụ nó chồng thì khổ vì chồng, trụ nó vợ thì khổ vì vợ, trụ nó con nó cháu thì khổ vì con cháu, trụ nó sự nghiệp thì khổ vì sự nghiệp, trụ nó danh vọng thì khổ vì danh vọng, nô lệ cho danh vọng, cho tiền tài, cho vật chất, đều là do trụ mà ra. Mà tập được cái tâm hồn mà ưng vô sở trụ, không trụ ở nơi một cái chỗ nào, nhược tâm hữu trụ tức vi phi trụ. Nếu cái tâm mà có chỗ trụ, bất cứ trụ cách nào đều là phạm phải sai lầm đối chân lý. Do vậy cho nên kể cả Bồ Đề Niết Bàn, học là học mà cũng không trụ. Cái người mà học đạo mà mong chứng quả Bồ Đề, mong chứng quả Niết Bàn là sai rồi. Anh bị trụ rồi, Bồ Đề ở đâu mà anh mong? Niết Bàn ở đâu mà anh mong? Anh mong cái quả Niết Bàn ở trong cái vũ trụ bao la vô tận này bao nhiêu trăm triệu cây số ư? Sai lầm rồi. Anh mong cái quả Bồ Đề đó anh sẽ được, mà quả Bồ Đề đó theo ý anh thì nó là xanh, là vàng, là đỏ, là trắng, hay là nó nặng, là nhẹ, là vuông, là tròn? Làm sao có? Cho nên Bồ Đề là gì? Là anh phát triển cái trí tuệ của anh, mà anh sống đúng chân lý, anh thấy được chân lý, anh thấy được cái sự sanh khởi của vạn pháp bằng cái chân lý nào, tức là cái chân lý duyên sanh rồi, cái chân lý vô ngã, không có tự ngã độc lập rồi, thì anh hiểu nó là duyên sanh, nó như quyển rồi, thì anh sống là anh sống, anh không hề dính mắc ở trong cái tài, cái sắc, cái danh, cái lợi, cái thương, cái yêu, cái phải, cái quấy, cái tốt, cái xấu, thì anh tự anh có cái trí tuệ như vậy, nó đúng với chân lý, nghĩa là anh có Bồ Đề. Chứ anh còn mong cái gì nữa mà anh trụ nơi Bồ Đề? Niết Bàn cũng vậy. Anh sống đúng chân lý là cái nguyên nhân đau khổ nó không có, anh không dính dáng là anh không còn nguyên nhân đau khổ, gọi là anh Niết Bàn. Chứ anh cầu mong anh trụ nơi Niết Bàn để mà van xin cầu nguyện không bao giờ có. Cho nên Niết Bàn, Bồ Đề là hai cái quả lớn của trong đạo Phật mà cũng còn không được trụ chấp, trông chờ mong đợi mà. Vì tất cả nguyên nhân của khổ đều là do trụ. Thí nghiệm bản thân mọi người đều có thể biết được hết. Cho nên tôi xin báo đại chúng là bây giờ, nghĩa là nếu mà còn những cái gì mà bực bội là tôi biết ra nguyên nhân rõ ràng là do còn trụ nữa cái gì. Và từ đó tôi có thể gỡ, không có gì khó nữa hết. Gỡ. Tất nhiên là mình bây giờ mình chưa toàn vẹn. Bởi vì cái giác ngộ của chúng ta bây giờ đây đó, nó giống như là cái phẩm mà Diệu Âm Bồ Tát giảng lai. Cái giác ngộ nó đến mà mình không giữ nó liên tục được. Giống như là Bồ Tát Diệu Âm đến cõi Ta Bà là cõi Ta Bà thiết là đẹp, toàn là thất bảo, toàn là hoa sen nở đẹp đẽ, cái là bằng thất bảo cõi này mà. Nhưng mà khi Diệu Âm Bồ Tát mà trở về cái nước của Ngài rồi, cái nước nhất thiết tịnh quang trang nghiêm mà trở về rồi đó, con Ta Bà nó gồ ghề, nó đen đúa, nó xấu xa, nó bẩn thỉu trở lại. À, cho nên cái sự tu hành của chúng ta đây nè, nếu chúng ta có giác ngộ được, có an lạc lại từng lúc nào đó, là lúc đó là Diệu Âm Bồ Tát đến với ta đấy. Nhưng mà ta không giữ được. ta chỉ giữ được nửa giờ, một giờ, hai giờ gì đó, rồi cái là Quan Âm Bồ Tát về. Về thì là cái cõi đất tâm ta bà của chúng ta nó bị tham sân si mạn nghi, nó bị vui mừng buồn giận thương ghét trở lại như cũ. Do vậy mà Quán Thế Âm Bồ Tát là cái phẩm đó, là dạy cái cách tu hành để giữ mãi Diệu Âm ở lại. Mà giữ Diệu Âm ở mãi lại tất nhiên là cõi ta bà nó không có trở lại xấu xa, nghĩa là nó trở thành ra cõi Phật. Cho nên cái kinh này là ta hướng dẫn cái phương pháp tu là nhất trí từ đầu tới cuối, nó có hệ thống, có mạch lạc, hay lắm. Cho nên cỡ như nội đây nè, bây giờ ai có tu giỏi đi nữa là cũng là cái giai đoạn Quan Thế Âm Bồ Tát giảng lai. Lúc Bồ Tát đến, thời gian đó nhà cửa đất đai cõi đất đều thanh tịnh, đất đó tức là tâm người ta đã thanh tịnh đấy. Mà cứ Quan Thế Âm Bồ Diệu Âm Bồ Tát tiếc lòng màu nhiệm mà không còn nữa, không còn giữ được rồi nữa, mất đi là nó đau khổ trở lại, giống như quả đất xấu xí trở lại. Cho nên cái ưng vô sở trụ này, cho nên cái câu trên nãy tôi chưa nói hết á, thực tế lý địa bất thọ nhất trần, sinh diệt môn trung bất xả nhất pháp, câu đó phải cao lắm, cao thủ lắm mới làm nổi. Nghĩa là ở trên đời này á, người ta làm gì mình cũng có thể làm cái đấy, trong cái cuộc sinh sống đều là ta có thể làm như người bình thường, nhưng mà ta không có dính, nó không có trụ, nó không có dính dáng, nó không có bị mắc mưu. Thì dù mình việc làm của mình ở trong nhân gian người ta thấy như là bình thường vậy đó, mà mình khác à, mình không có dính dáng, không có mắc, không có cái điều kiện dính mắc, không có chê, hoặc là có thể thích cũng có. Phật Thích Ca là tiêu biểu cho thị giác nè, mở tháp để ra mắt Phật Đa Bảo là tiêu biểu cho bổn giác, bằng một chuyển biến lớn lao chứ không dễ dàng đơn giản. Yếu tố đầu tiên là có khả năng trụ trong hư không, kế đó là phải có một cái nghị lực thần kỳ, một cái động tác nhẹ nhàng mà có khả năng phá vỡ một cái vật thể cách ngăn kiên cố, mở cửa tháp mà như tháo chốt của một cửa của một đại thành. Sự thật trên đường tu tập của chúng ta cũng đòi hỏi nghị lực và khả năng như vậy. Bổn giác và thị giác vốn không có cự ly ngăn cách, thế mà vận dụng cái thị giác quay về cực diện với cái bổn giác đòi hỏi phải có điều kiện, phải có nghị lực phi thường mới đạt cái mục đích ngang bằng với bổn giác được. Mặc dù bổn giác là cái sẵn có của thị giác, còn thị giác chỉ là sự phản chiếu hồi quang, sự trở về chứ không phải là cái gì mới lạ, nhưng mà phải có một nghị lực phi thường. Nếu không có một nghị lực phi thường, chúng ta đâu có ưng vô sở trụ nổi đâu. Ưng vô sở trụ là một nghị lực phi thường, rất tầm thường, chỉ có cái tâm trụ thôi. Vậy mà ta làm không nổi, trụ về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy, trụ về những cái mà cần dùng để mà nuôi sống trong một cái gia đình, những cái nhỏ từ chút vậy, nó gom lại nó thành ra một cái mà mọi người đều trụ, do vậy mà nó sinh ra nhiều phiền não khổ đau. Cho nên nghiên cứu rồi là nhìn về Đức Phật bổn sư của chúng ta, do đâu mà Ngài có vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn? Là vì Ngài xả bỏ tất cả những cái nguyên nhân dính mắc, Ngài đặt tới cái chỗ mà vô sở trụ đấy. Cái nguyên nhân nào dính mắc là Đức Phật bỏ hết. Do vậy mà có được vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn. Cho nên thiệt ra tu không phải khó lắm. Cái pháp Phật nói ra nó là cái của chung của nhân loại, nó là chân lý của cuộc đời, cho nên nó là của chung của nhân loại. Ai cũng có quyền làm tới đó được, ai cũng có khả năng làm điều đó được, nếu mình có nghị lực, có khả năng. Và nếu mình làm được thì là mình hưởng được cái quả Bồ Đề Niết Bàn ngang bằng với chư Phật. Nhưng mà còn làm được bực nào cỡ nào là do mọi người của chúng ta.